San Du Ký, tập 20, Mật Thư Big Bang. Lịch từ đầu tuần đã cho biết, thứ sáu sẽ có tiết lịch sử tự nhiên về Big Bang. Đón học sinh ở giảng đường lớn là cô Vera. Cô Vera từng làm việc ở NASA suốt 25 năm. Đúng hôm sinh nhật tuổi 50, cô quyết định phải thay đổi và xin về trường ánh sáng dạy. Cô không muốn một mình hưởng thụ niềm hạnh phúc được nhìn vào vũ trụ bao la, mà muốn phải chia sẻ điều đó với các em nhỏ. Cô bảo, càng tìm hiểu về vũ trụ mịt mù, tăm tích, mình càng yêu những thứ rất bé nhỏ ngay bên cạnh mình trên trái đất này. Cô Vera người rong ròng, tóc ngắn màu bạch kim lấp lánh. San ấn tượng nhất vẻ nhanh nhẹn và một thứ năng lượng tích cực vô hình bao quanh cô. Cô bảo,
chà, chúng ta không thể học về vũ trụ bao la với chỉ phấn trắng, bảng đen và giữa các bức tường thế này được. Chúng ta cần phải bước vào vũ trụ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự huyền diệu của không gian.
Cô nói, hôm nay chúng ta sẽ khảo sát sự kiện Big Bang. Trước đây, người ta nghĩ vũ trụ không có khởi đầu và không có kết thúc. Quá khứ của vũ trụ là vô hạn, mà tương lai của nó cũng là vô hạn nốt. Nhưng giờ đây, người ta tin rằng vũ trụ là hữu hạn. Nó có điểm khởi đầu chính là Big Bang. Trước thời điểm Big Bang thì không tồn tại bất cứ cái gì, không có không gian và cũng không có cả thời gian. Cô Vera bảo, Big Bang xảy ra cách đây 13,7 tỷ năm. Ngay lập tức sau vụ nổ ấy, xuất hiện ba nguyên tố đầu tiên là Hydro, Heli và Liti. Cả ba tên nghe nhẹ nhàng như tên ba cô tiên vậy. Khắp vũ trụ khi ấy chưa có oxy đâu. Suốt hàng chục triệu năm chỉ tràn ngập Hydro và Heli. Thế rồi hai khí ấy xoắn quận lại thành các quả cầu khí khổng lồ, như hai bố mẹ, từ đó tạo ra các nguyên tố mới, rồi các chất mới. Và quá trình này phát ra rất nhiều năng lượng. Một quả cầu khí phát năng lượng như vậy chính là một ngôi sao. Mặt trời của chúng ta là một ngôi sao như vậy. Các ngôi sao tụ lại với nhau thành các thiên hà, mà tiếng Anh gọi là galaxy. Có hàng tỷ tỷ thiên hà trong vũ trụ. Phải 100 triệu năm sau Big Bang thì mới có thiên hà đầu tiên. Cô vừa dứt lời và Diego vừa kịp đưa tay lên ôm đầu đùa kiểu khiếp, chóng hết cả mặt. Thì anh Chen đã nhanh nhẹn đẩy một chiếc xe nhỏ trên có giá mắc những cái kính mắt vuông cực to. Yuna không kìm được, vỗ tay bồm bốp háo hức reo lên. Ê, kính thực tại ảo. San đeo kính vào và chờ đợi, không biết mình sẽ lại sắp được bước vào một thế giới nào nữa đây. Màn hình vẫn đen kịt rất lâu, đến nỗi vài bạn bắt đầu ngọ nguậy hỏi nhau, hình như có cái gì trục trặc đấy nhỉ? Rồi, bỗng một chấm trắng lóa bùng ra dữ dội, nổ tung tóe như hàng ngàn mỏ hàn cháy cùng một lúc, ngay sát mặt, khiến một số bạn rúm cả người. Giữa những đám mây khí khổng lồ, hơn 5 tỷ độ C quần quận, lần lượt xuất hiện các tinh vân, rồi các thiên hà xoáy như chôn ốc. Có cả những thiên hà bé bị thiên hà to nuốt chửng, những ngôi sao già và chết đi cò rúm lại. Đến một lúc, nổ bung ra thành vô vàn những ngôi sao mới. San xem mà gai ốc nổi đầy người, nhất là đến đoạn hình thành lỗ đen như miệng một con quái vật xé toạc các ngôi sao nào dám lảng vảng đến gần, nuốt chửng cả ánh sáng. Rồi mặt trời ra đời cách đây 5 tỷ năm, như một viên ngọc trai sáng lòa giữa thiên hà dày đặc những ngôi sao, giống như ai đó làm đổ ra lọ hạt tiêu vậy. Kế tiếp, San thấy mình trơ trọi giữa trái đất buổi ban sơ, xung quanh đầy những núi lửa ngùn ngụt dung nham, sấm chớp không ngớt bổ xuống đầu. Các thiên thạch từ trên cao lao thẳng vào người, khiến các bạn trong lớp kêu ầm cả lên. Rồi San đi giữa những tế bào đầu tiên, những bong bóng trong veo, phập phồng sự sống từ 3 tỷ năm trước dưới đại dương. Rồi mãi mới thấy những màu xanh đầu tiên của trái đất. Xem xong phim, trong lòng San đầy ắp một sự hân hoan, như thể chính San là người có mặt ngay những cái lúc hình thành của những cái thứ đầu tiên đó. Sau tiết học, đám học trò túa ra khỏi phòng, có bạn trông mặt bâng khuâng, có bạn như thất thần, kiểu mới phát hiện ra một bí mật động trời. Diego hào hứng nhất.
Tớ đã nghe nhiều về Big Bang rồi, nhưng hôm nay xem cái này mới thấy khiếp này. Đùng một cái, voila, thế là có hết. Có mặt trời này, có hố đen này, rồi lại còn tiến hóa mới khiếp chứ. Từ chỗ không có sinh vật nào cả, mà cuối cùng lại có khủng long, rồi còn bọn mình nữa. Tuyệt thật đấy.
Nhưng Jonas đi bên cạnh chỉ trầm ngâm khẽ nói, rằng theo Jonas thì thế giới này kỳ diệu lắm. Phải có một bí mật gì đó mà chẳng qua ta chưa biết hết thôi. Mọi chuyện theo Jonas thì không phức tạp thế, mà cũng không đơn giản như thế. Giọng của Jonas hơi nghiêm trọng, kiểu không muốn ai bàn cãi nữa vì đã xác quyết thế rồi. Diego ngẩn ra, nhưng cũng chẳng có lập luận gì để mà cãi. Lên đến phòng, Diego mới nghĩ ra mà bảo San rằng nhiều khi á, tớ rất là tức cái cậu Jonas cứ nói cái kiểu không cái này mà cũng không cái kia là rất đáng ghét, vì rốt cuộc thì là cái gì? Kết thúc, Diego hỏi một câu rất ngẩn ngơ rằng, San này, thế ai quay phim lại tất cả những cái mà mình vừa xem hả cậu? Từ lúc Big Bang nổ tới lúc có mặt trời, có trái đất và có con người ấy. Thế trước Big Bang thì có cái gì? Quỳnh nghe thấy thế không nhịn được, bật lên một tiếng cười khan. San sợ Diego lại tức điên lên, bèn nói nhanh với bạn. Chỉ là giả lập thôi, Diego ơi, không ai chứng kiến Big Bang cả. Kính viễn vọng cũng không thấy được nó. Nhưng mà đại khái thế này nhá. Nếu cậu thấy có một bông hoa cứ nở ra, nở ra, nở ra mãi, thì cậu sẽ biết rằng trước đây nó là một cái nụ. Vì các nhà khoa học thấy các ngôi sao cứ ngày càng cách xa nhau, thì họ cho rằng vũ trụ đang nở ra đấy. Nên họ tính toán rằng 13,7 tỷ năm trước, nó lúc đó chỉ có bằng một cái chấm ở đầu kim thôi. Nói tới đây, San thấy mình đang chụm hai đầu ngón tay lại, đúng như Colin đã làm khi giải thích cho San ở sân thư viện Quảng Ninh. San nghĩ bụng, mình phải nói rõ ràng, không Diego lại nghĩ là mình giỏi. Bèn bảo là, này, điều này là do bạn tớ giải thích cho tớ đấy, Diego ạ. Bạn Colin ấy, nếu cậu mà gặp, sẽ giải thích được cho cậu rất nhiều điều hay ho mà có lẽ cậu vẫn còn hay thắc mắc. Thường thì sáng học môn gì thì chiều sẽ thực hành môn đó. Đám học trò hỏi nhau không hiểu chiều nay thực hành môn thiên văn kiểu gì, chắc sẽ được xem kính viễn vọng đây. Đúng 2 giờ, học sinh ngạc nhiên thấy khi cô Harriet bảo chiều nay các em sẽ học giải mật thư. Mật thư là cái gì nhỉ? Nhiều bạn nhìn nhau thắc mắc. Riêng đội Artemis giỏi sinh tồn thì vui ra mặt. Diego bảo, cái món này á, mỗi khi cắm trại đều có, và cậu bao giờ cũng là người tìm ra mật thư đầu tiên. Điều quan trọng là không được bỏ sót các hốc cây hay là cục đá mà trông có vẻ khả nghi. Nhưng Diego tiêu nghỉu hẳn khi anh Chen nói, mật thư này sẽ được giấu trong các phòng họp. Mật thư này gồm 4 bước. Điểm xuất phát là sân trường. 3 điểm tiếp theo là các phòng thực hành. Rồi anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhưng nhận ra mình không mang theo đồng hồ, bèn nói.
À, bây giờ là mấy giờ nhỉ? Anh không mang đồng hồ nên không biết gì về thời gian.
San thấy hơi lạ. Anh Chen mà lại quên đồng hồ. Anh bảo mỗi đội có 2 tiếng để tìm mật thư, có 2 giải thưởng. Giải thưởng tìm được sớm nhất và giải thưởng kể được câu chuyện của mật thư đầy đủ nhất. Anh Chen phát ra chỉ dẫn đầu tiên. Bibliotheca 137. Ha, quá dễ dàng. Học sinh rầm rập đổ về thư viện bởi vì chữ Bibliotheca chính nghĩa là thư viện. Hầu hết các bạn đều đoán là 137 tức là kệ số 1, tầng số 3, cuốn số 7. Nhưng San lại nghĩ mật thư là lật ngược. Biết đâu lại là kệ số 7, tầng số 3 và cuốn số 1 thì sao? Thế là tách khỏi đám đông, San, Alisa và bạn Vincent cùng đội, tức tốc đến kệ số 7, là một cái kệ nhỏ chứa những quyển sách cũ kỹ. Tại tầng 3, ngay đầu tiên, San thấy có một cuốn sách về mật thư, và ở bên dưới cuốn sách là một sấp 5 phong bì nhỏ màu trắng có niêm phong. À, chắc là để nhiều phong bì thế là để tất cả các đội đều có cơ hội nhận mật thư dù họ đến sớm hay muộn. San cầm lên một phong bì mở ra, bên trong là một tờ giấy ghi. Một chất khí vừa nhẹ vừa an toàn để bay lên. San nói với hai bạn.
Này, khí nhẹ nhất ý, chính là cái khí để bơm bóng bay. Thầy thể dục hồi ấy bảo bọn mình như thế mà.
Vậy thì hoặc là ta đến phòng vật lý, hoặc là đến phòng hóa học. Mình nghĩ là đến phòng hóa học đấy các cậu ạ.
Cả đội tức tốc sang phòng hóa học. Ở góc phòng có một chùm bóng bay với sợi dây buộc được móc vào một cục chặn giấy bằng đồng. Có kèm dòng chú thích rằng khí trong quả bóng là heli. Bên dưới cục chặn giấy lại là 5 phong bì nhỏ. Vincent mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng trơn. Ở góc vẽ một ngọn lửa bên cạnh các ống nghiệm. Vincent bảo, mật thư này chắc chắn được viết bằng mực bí mật từ tranh hay giấm đây. Phải hơ lửa mới đọc được. Các ninja hay dùng cái trò này lắm đấy. Alisa hỏi, có chắc không? Nhỡ đâu hơ lửa nó cháy hết thì sao? Một số bạn lưỡng lự không dám quyết, nhưng San thấy trên bàn đã bày sẵn 2-3 ngọn nến, bèn cả quyết châm một ngọn lên. Xung phong cầm tờ giấy cẩn thận hơ hơ bên trên, miệng nói, có gì, tớ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tất cả ồ lên khi thấy hiện ra dòng chữ, thiên hà của chúng ta tìm cung thủ ở nơi sáng nhất. Bạn Nohat bảo, ở Ả Rập Xê Út chúng tớ gọi là Darab Antibana. Nhưng đây là tiếng Anh, còn cung thủ thì là cái gì nhỉ? Alisa sốt ruột nói luôn rằng thiên hà tiếng Anh chúng ta gọi là Milky Way, tức là con đường màu sữa vì nó trắng như một dòng sữa mẹ. Còn bây giờ mọi người nên đến ngay phòng thiên văn, không thì các đội khác tới trước. Cứ tìm ra Milky Way đi, còn cung thủ là gì thì chúng ta tính tiếp sau. Cả đội ngay lập tức kéo rung rung ra cửa, trong lúc đội của Yuna và Devan lúc này mới ào ào xông vào phòng hóa học. Yuna hỏi vội, San ơi, nhanh thế, cách nào mà giỏi thế? San vừa cười vui vừa bảo, Yuna hãy nhìn cho kỹ những gì bình thường ít thấy ở phòng hóa học. Nghe tới đó, Alisa dừng phắt lại, trừng mắt nhìn San, kiểu không thể tin nổi sao San lại có thể phản bội cả đội như thế. Đường đến phòng thiên văn quả thực là quá thanh thang vì mới có một đội của San đi thôi. Trên những vách tường đang quay chậm chậm là các thiên hà, các đám tinh vân hình thù cổ quái. Dưới các thiên hà đều có tên, có khi lại là số loằng ngoằng, có lúc là những cái tên rất là kiều diễm, kiểu như là tiên nữ này, mắt đen này. Cả đội dí mắt tìm cho ra Milky Way. San cũng dí mắt vào tìm. Được 1-2 phút thì cảm giác như có cái gì sai sai. San nhớ cô Vera có nói rằng thiên hà của chúng ta là một cái mâm tròn có đường kính 100.000 năm ánh sáng. Tức là nếu có đi bằng vận tốc của một tia chớp thì cũng phải mất 100.000 năm mới băng qua được cái mâm ấy. Cô Vera bảo, nếu một con vi trùng muốn nhìn thấy được toàn bộ cảnh Singapore thì nó phải bay ra ngoài không gian đủ cao, đủ xa thì mới nhìn được tất cả. Tình trạng của chúng ta đối với Milky Way thì cũng thế. Chỉ thấy được thấp thoáng cái rìa của nó là một dải trắng đục toàn sao. San thấy việc các bạn đang cắm cúi tìm những cái mâm tròn xoe trên vách tường là sai bét. Bèn tức tốc chuyển hướng sang tìm những dải sáng như hình thiên hà cô Vera nói lúc giảng bài. Và nó kia rồi, Milky Way nằm vắt ngang một cách khiêm tốn trên một vách tường. San bước tới, nhớ lời mật thư, tìm cung thủ ở nơi sáng nhất. Bèn căng mắt, nhìn vào vùng sáng nhất của Milky Way. Tại đó, lẫn lộn giữa cơ man nào là sao, có một cái núm nhỏ trên có ghi Sagittarius, chòm cung thủ. Hãy bấm vào đây. San bấm nút. Một ô nhỏ trên vách kéo ra, trong có 5 phong bì mật thư. San mở một cái ra, trong là một tờ giấy ghi dòng chữ xin chúc mừng. Hãy đến gặp ban giám khảo ở cửa phòng này. Sang mừng quá, tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vừa đi ra cửa vừa kêu ầm cả lên cho cả đội nghe. Vừa lúc đó đội của Yuna mới vào phòng. Yuna lại hỏi, San ơi, cảm ơn cậu, nhưng cung thủ tiếng Anh là cái gì nhỉ? San bảo, à, là tên của một chòm sao đấy. Cứ tìm viết QAD đã nhá, bọn tớ xong rồi. Khi đội San ra tới nơi, cô Vera, cô Harriet và anh Chen đã đứng đợi. Anh Chen cười tươi nói,
chúc mừng đội Hercules đã về nhất. Chúc mừng San, em chạy nhiều thế có mệt lắm không? Uống tí nước nhá.
Đến lúc hết giờ cũng mới có 3 đội tìm được nút cung thủ. Phần trình bày câu chuyện mật thư thì ai cũng nói được. Đó là câu chuyện về Big Bang xuất hiện cách đây 13,7 tỷ năm. Sinh ra khí nhẹ đầu tiên có heli, rồi các thiên hà hình thành với Milky Way là nơi chứa trái đất của chúng ta. Mang chòm cung thủ là chòm sao sáng nhất khi ta nhìn vào dải ngân hà. Thế nhưng đội San về nhất, do San lưu ý chi tiết anh Chen kêu quên đem đồng hồ lúc ban đầu. Đó là trước Big Bang thì ta chưa có thời gian. Nghe tới đó, 3 giám khảo vỗ tay lộp bộp và nhất trí trao giải đặc biệt cho đội Hercules. Sau cả một ngày mệt nhoài vì Big Bang, nhưng chiến thắng trong cuộc thi, San đang hân hoan thì Alyssa kéo San ra nghiêm khắc.
San ạ, cậu nên nhớ đây là một cuộc đua giữa các đội. Cậu cần giúp cho đội mình chiến thắng các đội khác.
San ngạc nhiên quá. Việc nhắc Yuna toàn là những chi tiết mà vớ vẩn sau khi đội San đã hoàn tất cả thôi mà. San nói.
Alyssa không nhớ. Cô Hana từng bảo, 5 đội chúng ta là 5 ngón tay của một bàn tay à. Ta là một bàn tay thì giúp nhau một tí có sao đâu. Với lại, mình chỉ gợi ý cho các bạn kia nhớ bài cũ, chứ có làm gì ảnh hưởng đến đội mình đâu.
San này, dù có cùng một bàn tay đi nữa ấy, thì vẫn có ngón dài và ngón ngắn, có đội thắng và đội thua. Thế nên mình yêu cầu từ nay cậu phải bỏ ngay cái trò giúp đỡ linh tinh ấy đi, mà đặt lợi ích của đội mình lên trước.
Và Alyssa bỏ đi, để lại San ngớ cả người ra. Không ngờ Alyssa lại nâng một cuộc đua lên thành cái chuyện trầm trọng như vậy. Và San linh cảm, cái hố sâu giữa San và Alyssa đang dần hình thành thật là rõ rệt.